đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Bản tin trong tuần: Hòa thượng Thích Nhật Bang bị hành hung tại chùa Ba La Mật. Hòa thượng Thích Nhật Bang, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Đồng Nai, trú trì chùa Ba La Mật ở huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo bản tường trình gửi lên Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo viết ngày 2 tháng 12, thì hôm 29 tháng 11 năm 2008, chùa Ba La Mật nhờ anh Nguyễn Văn Ánh quét vôi lại tường chùa. Bỗng đâu có hai anh em Mai Chí Cường và Mai Gia Cử xông vào chùa kiếm chuyện gây sự và hành hung anh thợ quét vôi. Tên Cường chửi bới tục tằn thô lỗ, bạc tai anh Ánh rồi hung hăng đập phá đồ vật trong chùa. Việc đập phá tiếp diễn trong 3 ngày từ hôm 29 đến ngày 1 tháng 12, mặc dù Hòa thượng Thích Nhật Bang cầu cứu Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo huyện Long Thành, nhưng có sự thông đồng tiếp tay của công an địa phương nên chẳng ai đến can thiệp. Sự phá phách hành hung chùa Ba La Mật không là chuyện bất ngờ mà đã thành thông lệ từ nhiều năm qua. Đầu tháng 10 năm 2008, khi Hòa thượng Nhật Bang đang nhặt củi trong sân chùa thì cũng bị hai tên Cường và Cử nói trên xông vào chùa gây sự, đánh vào mặt, vào đầu Hòa thượng, gây thương tích và bị xây sẩm choáng váng nhiều ngày. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, Hòa thượng Thích Nhật Bang đến thăm chùa Phật Quang ở Bà Rịa, Vũng Tàu thì 20 công an xã Chu Hải đến bao vây rồi áp tải về đồn công an làm việc. Ông trưởng công an Hằng Học mạ lị Hòa thượng và cảnh cáo rằng ông là cái thớ gì mà dám gọi là chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Đồng Nai. Giáo hội này nhà nước không công nhận, ông về đây xúi dục phá rối gì đây? Thời gian làm việc kéo dài từ 10 giờ sáng đến 18 giờ chiều, công an thay phiên nhau thẩm vấn nhục mạ. Khi Hòa thượng chưa kịp trả lời thì công an đánh ngã lăn Hòa thượng xuống đất, khiến Hòa thượng bị đau đầu từ đó đến nay chưa dứt. Đây là sự thật phũ phàng và đen tối xảy ra hàng chục năm qua. Trong nhiều năm bị tù tội vì ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặc biệt hai lần ra tù năm 1989 và năm 1998, Hòa thượng Thích Nhật Bang không ngừng bị sách nhiễu đánh đập. Kết luận bản tường trình Hòa thượng Thích Nhật Bang viết, những sự việc cán bộ địa phương giả dạng côn đồ đập phá chùa Ba La Mật, hành hung con như trên đây, việc này xảy ra liên tục từ nhiều năm nay, chỉ vì con là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hiện nay con luôn bị đe dọa, bất an, tuổi cao, nhiều bệnh. Kính mong chư tôn Hòa thượng Viện Hóa đạo và quốc tế nhân quyền can thiệp giúp đỡ.
Cảnh báo lời cam kết là do công an cộng sản gán cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Một tuần lễ qua, trên mạng Internet tung ra hai tài liệu nhằm chống phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Một tài liệu giả thủ bút của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viết lời cam kết gửi cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh và một bài viết có tựa đề nhận định về quyết nghị 9 điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ký tên Thích Siêu Phường. Cả hai tài liệu giả dùng địa chỉ giả của Hòa thượng Thích Không Tánh gửi đi, cốt được giới Phật tử lưu ý tìm đọc. Dù tung ra ngày 22 tháng 11 năm 2008, nhưng thư chủ bút lời cam kết giả viết ngày 9 tháng 2 năm 1995, nội dung là Hòa thượng Thích Quảng Độ cam kết với công an vĩnh viễn chấm dứt mọi liên hệ và những hành động dẫn đến vi phạm luật pháp của nhà nước. Hòa thượng hứa sẽ tìm một nơi yên tĩnh xa thành phố để tiếp tục phiên dịch và hoàn thành bộ Phật Quang Đại Từ Điển, xem như nguyện vọng tha thiết nhất trong cuối cuộc đời tu hành của Hòa thượng. Từ hai tài liệu phản tuyên truyền này, chúng tôi tìm ra ba sự giả dối và mạo hóa. Trước hết là giả dối địa chỉ. Kẻ gian đã dùng tên Hòa thượng Thích Không Tánh để gửi đi, thế nhưng gian mà không ngoan, vì chữ Thích trong địa chỉ Thích Không Tánh viết tới hai chữ Y. Sự giả dối thứ hai được khám phá khi chúng tôi gọi điện thoại hỏi thăm Hòa thượng Thích Không Tánh sự việc này, thì được Hòa thượng cho biết không hề gửi đi hai tài liệu mạo hóa ấy. Đồng thời, Hòa thượng Thích Không Tánh còn cho chúng tôi biết, kẻ gian cũng tạo địa chỉ giả của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và nhân danh ông Võ Văn Ái viết thư riêng cho Hòa thượng đề nghị cách giải thích lời cam kết có đoạn viết rằng ai hỏi cứ nói là giả, 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 do công an giả mạo, đặt chuyện vu khống lãnh đạo của ta. Có lẽ lời cam kết ấy có thật là do một phút khủng hoảng hoặc vì muốn được mau chóng ra ngoài để phiên dịch Phật Quang Đại Từ Điển nên ngài viện trưởng mới hạ bút cam kết như vậy, cho thấy hòa thượng của chúng ta đã không giữ được khí tiết, đã đầu hàng một cách nhục nhã. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì chúng ta cũng khó còn đất để sống, do vậy phải tuyệt đối giữ bí mật. Hết lời dẫn. Thực tế, ông Võ Văn Ái không hề viết một bức thư nào như thế. Kẻ gian tế giả mạo thư này cốt dành làm luận cứ hư truyền. Sau này sẽ tung ra một chứng liệu bí mật để vu cáo ông Võ Văn Ái lộng hành hay che đậy sự thật, giống như các vu cáo ông Ái của các nhóm Phật giáo ly khai có tên về nguồn, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại và Thân Hữu Giả Lam. Sự giả dối, ngụy tạo thứ ba là thủ bút lời cam kết, nói là của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chúng tôi đã điện thoại về Thanh Minh Thiền Viện thỉnh ý Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ về hư thực của lời cam kết. Hòa Thượng xác nhận đây là tài liệu giả. Ngài cũng cho biết, kể từ sau năm 1975, Ngài chưa hề viết một thư nào để xin xỏ hay cam kết với công an hay nhà cầm quyền cộng sản về bất cứ điều gì. Sau năm 1975, hai danh xưng chẳng bao giờ Ngài sử dụng. Một là không bao giờ Ngài viết tiêu ngôn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hai là Ngài gọi thành phố Sài Gòn, chứ chẳng bao giờ gọi thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể nội dung sai trái, hai lỗi sơ đẳng trên đây trong lời cam kết, chứng tỏ thư không do Hòa Thượng Quảng Độ viết. Hòa Thượng còn cho biết cuối năm 1998, khi được đặc xá, quản giáo trại Thanh Liệt B14 đã tịch thu của Ngài công trình dịch thuật bộ Phật Quang Đại Từ Điển, gồm 7 tập, mỗi tập 1.000 trang viết tay. Nhờ vậy kẻ gian có cơ sở để bắt chước chữ viết của Ngài khi mạo hóa lời cam kết. Ai lại không biết các cơ quan mật vụ, tình báo Liên Xô, Trung Cộng, Việt Nam chúa làm tài liệu giả để phản tuyên truyền hay lừa đảo đối phương. Tại Việt Nam, cơ quan A16 thuộc Bộ Công an tương đương với X15, Cục 2 phản gián thuộc Bộ Quốc phòng, chuyên trách biên soạn tài liệu, kể cả tài liệu phản gián giả, thông tin giả, tư liệu giả, hình ảnh giả, nhằm bôi nhọ và ly gián nội bộ đối phương, chẳng ai là không biết. Lời cam kết bằng thủ bút trên đây đã từng được báo công an, an ninh thế giới trong nước nhắc nhở nội dung từ nhiều năm qua, nhằm bôi nhọ Hòa Thượng Thích Quảng Độ mỗi khi có chiến dịch đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tuy chưa hề công bố toàn bản viết tay. Tại Hoa Kỳ, một trang nhà có tên là Đông Dương Thời Báo đặt tại bang Texas đã chuyển vận các tư liệu giả vu cáo Hòa Thượng Quảng Độ đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế từ mấy năm qua. Ai điều hành Đông Dương Thời Báo? Khuynh hướng trang nhà này ra sao? Đông Dương Thời Báo ở bang Texas hợp đồng với vài trang nhà khác như Giao Điểm, Pháp Vân, v.v. tại bang California, Canada, Úc Châu từ 10 năm qua, thi hành công tác gây tranh chấp tôn giáo giữa Phật giáo và Công giáo, rồi giữa nội bộ Phật giáo với mong mỏi tuyệt vọng là hoàn tất đặc vụ, chai cò mổ nhau, ngư ông cộng sản đắc lợi. Xin hãy đọc châm ngôn của trang nhà Đông Dương Thời Báo là biết ngay ai nuôi dưỡng trang nhà này để thực hiện công vụ gì. Châm ngôn Đông Dương Thời Báo là tiếng nói của một số người Việt hải ngoại vận động toàn dân trong nước và hải ngoại, quyết tâm cùng quân đội và nhà nước Việt Nam hoàn thành ước mơ dân tộc là chiến thắng Điện Biên văn hóa, giải hoặc và giải trừ giặc áo đen Vatican, giặc áo đen bản địa và giặc Tin Lành. Với những cứ liệu nói trên, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đồng bào Phật tử nói riêng và đồng bào người Việt nói chung cảnh giác những tài liệu giả hay những bài viết đánh phá bôi nhọ vu khống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thời gian một năm qua với các tên nặc danh Thích Siêu Phương, Thích Viên Thành, Thích Viên Giáo, Trần Đại Lĩnh, Như Thuyết, Tâm Nguyên, Trần Lý, Thấu Tâm Can, Áo Giáp, Nhóm Áo Lam, Nhóm Phật giáo Việt Nam Vì Dân Tộc, Atula Giới, Võ Văn Hàm, v.v. Những bài viết bất kính và hỗn láo với Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chống phá cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của giáo hội, vu hãm những nhân sự cao cấp thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước. Lời cam kết giả của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và bài viết nhận định về quyết nghị 9 điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của Thích Siêu Phương do cơ quan phản gián bộ công an và tay chân mạo danh Hòa Thượng Thích Không Tánh gửi lên mạng Internet hôm 22 tháng 11 năm 2008 là một bằng chứng gian tà.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về đảng tính và Phật tính. Thưa ông Võ Văn Ái, Phật giáo đang trải qua thời kỳ hắc ám dưới chế độ Cộng sản. 53 năm Phật giáo miền Bắc tan tác dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của nhà Hồ. 33 năm Phật giáo miền Nam tan tác dưới chế độ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một bên theo đảng tính, một bên là Phật tính. Điều gì khác nhau giữa đảng tính và Phật tính khiến cho Phật giáo lâm pháp nạn như ngày nay, thưa ông?
Đảng tính nhìn cái con người qua một cái nhãn quan đấu tranh giai cấp, cho nên sử dụng năng lực căm thù làm động cơ hành động để thay đổi xã hội loài người. Còn Phật tính thì phát hiện con người chân thiện mỹ trong một cái thế giới bình đẳng và khoan dung. Ai cũng có Phật tính, nên ai cũng là Phật sẽ thành nếu biết thực hiện con đường Phật trên mặt đất. Để thành Phật, để giác ngộ và cứu độ quần sinh, thì người Phật tử sử dụng năng lượng từ bi và trí tuệ để tình độ hóa nhân gian. Cái ước muốn thay đổi xã hội của người Cộng sản có đảng tính là một thiện chí, nhưng mà cái hành động theo động cơ căm thù lại dẫn tới sự giết người thay vì cứu người. Trong khi đó, cái chí hướng giải thoát mình để hoàn thành việc cứu người của kẻ có Phật tính không xuất phát từ căm thù mà thể hiện cái lòng từ bi và trí tuệ nên cứu người. Nếu có phải giết thì chỉ giết cái sự thảm sát.
Ông Hồ Chí Minh những năm đầu độc lập từng phát biểu bọn thực dân Pháp muốn cướp nước ta, chúng đốt chùa chiền, phá tượng Phật, hành hạ tăng ni, tàn sát đạo hữu, chúng hòng phá tan đạo Phật. Đức Phật là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn, người phải hy sinh tranh đấu diệt lũ ác ma. Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ. Một lời tuyên bố như thế có thể nói rằng đảng tính người Cộng sản đã gặp Phật tính người Phật tử, phải không thưa ông?
Muốn biết một lời tuyên bố của các chính trị gia thật hay là giả, thật tới cái mức độ nào, thì đừng nghe qua lỗ tai mà thôi, mà còn phải nhìn bằng mắt cái lời nói ấy trong hành động thực tiễn. Tôi nhớ lời tuyên bố mà nhà báo vừa trích dẫn, nó nằm trong một cái bức thư gửi Hội Phật tử Việt Nam của ông Hồ Chí Minh, công bố vào ngày rằm tháng 7 năm Đinh Hợi, tức là ngày 30 tháng 8 năm 1947. Nghe thì hay và cảm động. Nhưng mà mở mắt nhìn thì chúng ta thấy cái gì? Từ 33 năm qua tại miền Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang phải chứng kiến cái cảnh ông Hồ vừa tả. Không phải là thực dân Pháp mà là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đốt chùa chiền, phá tượng Phật, hành hạ tăng ni, tàn sát đạo hữu, hòng phá tan đạo Phật. Năm 1947 thì ông Hồ Chí Minh kêu gọi Phật giáo đồ phải noi gương Đức Phật Thích Ca để mà hy sinh tranh đấu diệt lũ ác ma và đánh tan thực dân phản động để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ. Từ năm 1945 cho tới nay thì tăng ni, Phật tử chỉ làm những cái việc mà ông Hồ Chí Minh mong đợi. Nhưng mà những người kế nghiệp ông Hồ đã trả ơn cho Phật giáo bằng sự thảm sát, tù đày, đàn áp nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bôi nhọ Phật giáo là làm chính trị. Trong khi đó thì Phật giáo không làm cái gì khác, những cái điều mà ông Hồ Chí Minh kêu gọi năm 1947, tức là cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ, thật là không có cái gì mâu thuẫn và ác độc hơn. Chúng ta phải nhớ một cái điều này là năm 1947, số đảng viên Cộng sản chỉ có chừng lối 5.000 người. Tất nhiên là không thể nào mà đảm đương được một cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp giành độc lập. Cho nên ông Hồ Chí Minh phải thoa vuốt gọi mời cái khối lượng 80% quần chúng Phật giáo và các tôn giáo khác. Ngày hôm nay thì đảng của ông Hồ có tới khoảng 3 triệu đảng viên, chính quyền lại nằm trong tay, trong túi, đủ để mà bảo vệ cái đặc quyền đặc lợi cho đảng. Cho nên Cộng sản không có cần quần chúng nữa, hoặc chỉ cần để làm trâu ngựa phục vụ cho một cái đảng ngoài lai mà thôi.
Như vậy thì chính sách tôn giáo của đảng Cộng sản là chính sách gì? Người ta thường nói Cộng sản xem tôn giáo như thuốc phiện, nên chính sách tôn giáo là một chính sách tiêu diệt tôn giáo. Ông nghĩ sao?
Mệnh đề tôn giáo là thuốc phiện là cái sự đánh giá của Marx đối với tôn giáo hữu thần Tây Phương trong cái cuốn sách Phê phán triết học pháp quyền của Hegel, Kritik der Philosophie des Rechts. Nó không bao hàm các tôn giáo Đông Phương, lại càng không phải Phật giáo. Nói tới chính sách tôn giáo của nhà nước Cộng sản là đặt ra một cái công án tôn giáo và xã hội chủ nghĩa có thể cùng chung sống hay không. Đây là một vấn đề lớn mà các tác phẩm kinh điển về lý luận của Marx Engels chưa có lời giải đáp. Và ngay cả Lenin là lý thuyết gia và nhà hành động Cộng sản cũng chưa đề cập tới bao giờ. Vì sao như vậy? Là vì cái kiến thức tôn giáo rất hạn chế của các triết gia Cộng sản, cho nên chưa bao giờ nhà nước xã hội chủ nghĩa có một cái chính sách tôn giáo đúng đắn. Các triết gia Cộng sản xuất hiện vào thế kỷ 19, họ phải đối đầu trên cái phương diện lý thuyết để phê phán vấn đề thời đại là cái nền kinh tế tư bản trên đà kỹ nghệ hóa. Do đó mà các triết gia Cộng sản một là không nắm đủ kiến thức tôn giáo phát khởi từ cái thời bình minh lịch sử, hai là đề cập tôn giáo như một bộ phận trong cái tiến trình suy tưởng triết học ở cái thời khai sáng, và ba là hạn chế tôn giáo ở khu vực hữu thần Tây Phương, chứ chưa là cái tôn giáo trong nghĩa toàn diện và toàn cầu.
Nói như vậy thì tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới? Đây có phải là nhận định mới về tôn giáo và từ đó đẻ ra chính sách tôn giáo mới? Ông có đồng ý như vậy không?
Đây là cái câu nhận định rút từ cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng lần thứ 7 hồi tháng 6 năm 1991. Tôi đồng ý là có mới với Đảng Cộng sản, nhưng không mới với tôn giáo. Vì Đảng Cộng sản không vượt qua được một cái trở lực kết xù của tôn giáo, không khuất phục được tôn giáo, thì đành phải nhìn nhận tôn giáo. Nhưng sự nhìn nhận này thì chúng ta phải hiểu rằng nó chỉ có tính chiến thuật, theo mô thức của Lenin, lùi một bước để tiến ba bước. Còn nói không mới với tôn giáo là vì chẳng có cái gì thay đổi cả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục bị đàn áp, tuy có tinh vi hơn trước. Cái gọi là nhận định mới hay là chính sách mới này, mấy ông lý thuyết gia Cộng sản ở Hà Nội không có nghĩ ra được đâu. Mấy ông đang bắt chước Tàu đó thôi. Ai cũng biết Cộng sản Việt Nam là cái người học trò ngoan ngoãn của ông thầy Trung Cộng. Điều gì xảy ra tại Trung Quốc là Cộng sản Việt Nam sẽ bắt chước theo. Quá khứ chúng ta đã thấy cái sự theo chân Trung Cộng, chỉnh phong trong phong trào rèn cán chỉnh quân, rồi cải cách ruộng đất, rồi trăm hoa đua nở nhằm tiêu diệt phái hữu. Cái mà ta gọi là âm mưu, thì Mao Trạch Đông từ mãn gọi là dương mưu, một cái thứ dương mưu giết người.
Ông có thể giải thích rõ hơn về việc Hà Nội bắt chước Trung Cộng về vấn đề tôn giáo như thế nào?
Như trên tôi đã nói, cái mệnh đề tôn giáo và xã hội chủ nghĩa có thể cùng chung sống hay không là một vấn đề lớn, nhưng mà các tác phẩm lý luận từ Marx Engels cho đến Lenin chưa có lời giải đáp. Mãi cho tới thập kỷ 80, thế kỷ trước, mệnh đề này mới được ông Hồ Kiều Mộc, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, lần đầu tiên đề cập và đưa ra một cái đáp án. Tuy nhiên cái đáp án này nó chỉ là một cái phương cách tiêu diệt tôn giáo một cách tinh vi, tức là dùng tôn giáo phục vụ cho nhà nước Cộng sản. Nó y hệt như là cái giáo hội Phật giáo nhà nước dựng lên tại Hà Nội năm 1981, cốt làm công cụ chính trị cho Đảng Cộng sản thay vì phục vụ quần chúng Phật giáo. Nó tinh vi ở cái chỗ là nó kết hợp lý thuyết với bạo lực để đàn áp, hữu hiệu hơn mà thôi.
Lý thuyết tạo của ông Hồ Kiều Mộc ra sao?
Ông Hồ Kiều Mộc đề xuất cái phương châm tôn giáo không thích ứng với xã hội chủ nghĩa thì không thể tồn tại. Ông định nghĩa tôn giáo là một cái tiểu hệ thống nằm trong chỉnh thể của hệ thống xã hội, tức là một tiểu hệ thống thứ cấp. Từ cái định nghĩa này mà ông lý luận hệ thống xã hội là một cơ thể, nó không chấp nhận một tiểu hệ thống nào hoàn toàn đối lập với bản thân nó. Bộ phận phải thích ứng với chỉnh thể, nói rõ là tôn giáo phải thích ứng với chủ trương đường lối của nhà nước Cộng sản từ suy tư cho đến hành động. Xem như vậy thì nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáo không có chỗ đứng trong hệ thống ý thức cộng sản. Phật tính phải vứt bỏ đi để mà ôm lấy cái đảng tính để sống còn. Ông Hồ Kiều Mộc không có che giấu cái âm mưu tiêu diệt tôn giáo khi ông tuyên bố rằng tôn giáo cùng chung sống với chủ nghĩa xã hội, có nghĩa là tôn giáo phải thích ứng với các phương diện của chủ nghĩa xã hội như chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục. Ông còn nhấn mạnh, sự thích ứng của tôn giáo với chính trị là mấu chốt.
Lý luận theo cách này là gạt bỏ hết mọi lý tưởng của tôn giáo hay sao? Nếu đúng vậy thì quần chúng tôn giáo làm sao chấp nhận được?
Bạo lực và bạo quyền nảy sinh ra cái sợ. Quần chúng có lý trí bao nhiêu đi nữa thì vẫn bị cái sợ chi phối, khiến cho họ ngậm miệng và bó tay. Một số chư tăng và Phật tử đang thỏa hiệp ngày nay với nhà nước Cộng sản biểu thị cho sự sợ hãi này, cùng với mối tham lam, lợi dưỡng. Tuy nhiên, lý thuyết gia tôn giáo Trung Cộng không có kém phần giả hoạt khi ông dùng lý luận để trói tay tôn giáo. Ông công nhận yếu tố từ thân của tôn giáo, nhưng lại chuyển cái từ thân của tôn giáo thành ra cái công cụ phục vụ cho chế độ. Ông Hồ Kiều Mộc nói rằng, mỗi loài tôn giáo đều bao gồm một bộ phận tổ hợp với hai nhân tố thống nhất là khả biến và bất biến. Bộ phận hạt nhân của hình thái ý thức tôn giáo là bộ phận bất biến của tôn giáo. Như vậy là nhà nước Cộng sản công nhận cái bất biến là bản chất của tôn giáo, họ không đồng vào đó để phá bỏ, kiểu như ông Hồ Chí Minh đề cao, Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn. Tuy nhiên ông Hồ Kiều Mộc để yên cái bất biến một bên, nhưng lại dùng cái khả biến của tôn giáo để thay đổi tôn giáo theo phạm trù Cộng sản. Ông lý luận như vậy, hình thái tư tưởng thần học tôn giáo là bộ phận khả biến của tôn giáo, nó có thể thích ứng với cải cách xã hội. Ông dùng một cái danh từ rất là thuyết phục để gọi cái khả biến này là cơ chế tái sinh từ thân của tôn giáo, nhưng mà chúng ta phải hiểu tái sinh trong cái nghĩa biến tướng tôn giáo.
Nhưng bất biến hay khả biến đều đến từ tôn giáo, thì làm sao Cộng sản có thể thay đổi được lý tưởng tôn giáo như trường hợp Phật giáo chẳng hạn?
Đâu có dễ như vậy. Ta phải hiểu cái thâm ý của lý thuyết gia Hồ Kiều Mộc là nhà nước Cộng sản công nhận phần bất biến của tôn giáo, xong họ giật dây cái phần khả biến để khuynh loát tôn giáo, biến tướng tôn giáo. Hãy lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu là cùng một vị sư thuyết pháp về hình tượng Phật giáo. Nhưng mà khi sư Trơn Quang ở Việt Nam đang thuyết pháp theo cái điều sau đây, thì còn chi là cái hình tượng tâm linh của Phật giáo. Tôi xin trích nguyên văn từ băng ghi, sư Trơn Quang đề cao Bác Hồ trong một bài giảng, ông nói rằng, Bác Hồ sống vô cùng đơn giản, sống ăn uống thì đạm bạc, vì ông tu mà, ông vậy, chứ không biết cái bí mật là mỗi đêm, Bác Hồ vẫn ngồi thiền. Khi Bác chết, lục trong cái đôn của Bác, không có cái gì hết, chỉ có cái sâu chuỗi và cuốn lăng già tâm ấn bằng chữ nho. Ông Võ Nguyên Giáp cho biết Bác Hồ là một thiền sư. Thuyết pháp cách đó là tạo ra cái khả biến của thứ Phật giáo tạp nhạp, để Phật giáo không còn là Phật giáo. Sư Trơn Quang không là một cái trường hợp đơn lẻ đâu. Trong nước và ngoài nước hiện nay, nếu nhìn cho kỹ, nghe cho rõ, thì sẽ thấy rất đông những ông thiền sư. Ai cũng có thể thành thiền sư, chẳng cần tu học, tu hành, theo giáo lý của Đức Phật. Một tập thể thiền sư đang là những viên chức thuộc bộ phận khả biến tôn giáo, theo lý luận của ông Hồ Kiều Mộc.
Vì sao ông Hồ Kiều Mộc phải nhập công lý luận thay vì đàn áp thẳng tay để tiêu diệt tôn giáo?
Chính quyền Cộng sản làm chủ Trung Quốc từ năm 1949, họ từng đàn áp tôn giáo mãnh liệt lắm chứ. Cách mạng văn hóa là cao điểm của sự tiêu diệt tôn giáo và trí thức Trung Quốc, nhưng mà Trung Cộng đã hoàn toàn thất bại trong việc dẹp tan tôn giáo. Ngày nay thì thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên toàn cầu đối thoại và hợp tác. Đảng Cộng sản không có thể nào mà múa gậy vườn hoang mãi được, cho nên phải có lý thuyết mới để làm tiêu trầm tôn giáo bằng một cái phương cách mới. Chính ông Hồ Kiều Mộc cũng phải sợ yếu tố tôn giáo khi ông nhận định ba nguyên tố phát huy quốc gia là cải cách, phát triển và ổn định. Nhưng mà ông nói rằng ổn định là tiền đề của tất cả, thiếu nó sẽ không thực hiện được cái sứ mệnh cải cách và phát triển. Chính tôn giáo trong điều kiện nhất định là con đường tốt nhất để duy trì sự ổn định xã hội, bởi vì 1/10 dân số Trung Quốc là quần chúng tôn giáo. Do vậy, hành vi của quần chúng tôn giáo có ảnh hưởng quan trọng đối với sự ổn định xã hội. Qua một cái nhận định như vậy thì ta thấy rõ ràng Cộng sản rất sợ tôn giáo. Vì tôn giáo là quần chúng, là cái lực lượng chuyển hóa, trong khi đảng chỉ là một cái thiểu số đang ngày càng teo tóp.
Xin ông một lời kết luận cho câu chuyện cuối tuần kỳ này.
Cổ nhân từng nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết được cái lý luận và phương cách tiêu diệt tôn giáo của người Cộng sản là đã ngăn chặn được 50% sự tác hại. 50% còn lại là ý lực và hành hoạt của người tôn giáo để vượt thắng sự tấn công Cộng sản. Mặt khác, tuy ông Hồ Kiều Mộc đánh giá thấp cái số lượng quần chúng tôn giáo tại Trung Quốc, vì sự thật thì nó lớn hơn nhiều, nhưng mà ông ta vẫn sợ hãi quần chúng tôn giáo. Còn tại Việt Nam thì sao? Chỉ cần lấy cái số lượng do nhà nước Cộng sản công bố năm ngoái thôi, hiển nhiên là con số này bị hạ rất là thấp, thì đã có 25% dân số Việt Nam là quần chúng tôn giáo. Từ đây kết luận có thể rút ra là cái sự ổn định xã hội như một tiền đề của cải cách và phát triển đất nước đang nằm trong tay của các tôn giáo tại Việt Nam. Ý thức được như vậy thì các tôn giáo tại Việt Nam mới thấy cái vai trò chủ yếu của mình trong việc chuyển hóa đất nước để có viễn kiến và kế hoạch trong những tháng ngày tưởng như tăm tối hôm nay.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ nay, một lòng chung.